cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã khởi sự tìm hiểu phần đầu của Roma đoạn 8. Đây là một đoạn nổi bật quan trọng trong thư tín này. Phaolô trình bày cho chúng ta hình ảnh phước hạnh của con cái Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Tôi xin nhắc lại trong Roma đoạn 8 câu 6 và sau đó chúng ta đi tiếp theo. Và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Chăm về xác thịt sanh ra sự chết có nghĩa là khi các bạn bị phân cách khỏi sự thông công với Đức Chúa Trời và xác thể chết tại đây ngay bây giờ. Trong khi đó, Thánh Linh ngự trị trong người tin Chúa Giêsu và ban cho họ sự sống và sự bình an. Nếu lỡ như chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Ngài xưng nhận tội lỗi và nhờ Ngài rửa sạch chúng ta, và qua đó xây dựng lại mối thông công của chúng ta với Chúa. Sự sống Chúa ban nói về sự thỏa lòng và khả năng làm việc của một người, đời sống đầy đủ và tốt đẹp. Nhiều người ngày hôm nay sống đời sống đầy đủ về vật chất, nhưng không có giá trị nhiều cho đến khi nhận được sự sống mà Đức Chúa Trời ban. Sự bình an có nghĩa là từng trải về sự yên tĩnh của tâm hồn và an tâm trong hiện tại và tương lai. Các bạn yêu quý, các bạn và tôi cần đến sự từng trải này. Thưa các bạn, một điều chắc chắn, nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời mà vẫn còn sống trong xác thịt, thì không thể nào có mối giao thông với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã nói với Simon Phêrô, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Trong Giăng đoạn 13 câu 8. Các bạn thân mến, Chúa sẽ không có mối thông công với các bạn và tôi nếu chúng ta tiếp tục phạm tội và tiếp tục sống trong xác thịt. Nhưng có người nói rằng, như thế chúng ta cần làm chi? Chúng ta cần nên làm như Phêrô đã làm. Ông đưa chân ra cho Chúa Giêsu rửa. Các bạn và tôi cần đến với Ngài để xưng nhận tội lỗi. Và trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 nói cho chúng ta, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chữ chúng ta trong câu này tức là những cơ đốc nhân. Các bạn và tôi cần biết rằng sự xấu trong bản thể xác thịt mình và chúng ta cần đến với Chúa để được tẩy sạch. Huyết của Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, giữ chúng ta khỏi mọi tội lỗi. bản tánh cũ rất là đồi bại. Đức Chúa Trời không có chương trình nào để cứu rỗi nó, nhưng Ngài ban chúng ta một bản tánh mới. Vì thế các bạn và tôi không thể sống cho Đức Chúa Trời với bản tánh cũ. Nếu các bạn tiếp tục sống với bản tánh cũ, các bạn không thể trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng có người hỏi, có sự khác biệt nào khi con cái Đức Chúa Trời và người hư mất phạm tội? Chúng ta thấy có sự khác biệt là khi người hư mất phạm tội, họ tiếp tục phạm tội. Nhưng khi con cái Đức Chúa Trời phạm tội, người ấy bị cáo trách và ăn năn. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 8, câu 7 đến câu 8. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời, lại không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hai câu này bày tỏ tình trạng tuyệt vọng không cải hóa được và sự bần cùng của bản tính xác thịt thật sự như thế nào. Đây là tình trạng hỗn loạn tâm linh. Điều này phá đi bất cứ những lý thuyết nào cho rằng có sự sáng thuộc linh để nhờ đó con người có thể hướng về Đức Chúa Trời. Thật sự là con người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Con người không những chết trong tội lỗi nhưng cũng hành động chống nghịch với Đức Chúa Trời. Ngay cả khi con người có tôn giáo nhưng chỉ nhằm mục đích đi xa cách Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, xa cách Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là tình trạng tự nhiên của con người. Nếu con người tự nhiên đó được đem lên thiên đàng, hắn sẽ triệu tập một cuộc biểu tình và tiếp tục như vậy trước khi mặt trời lặn. Gia-cốp cũng ở trong tình trạng đó, nên ông đã dự vào cuộc giật lộn với thiên sứ của Đức Chúa Trời, rồi sau đó ông bị Ngài giật ông xuống và đánh sụi chân. Ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 32, câu 24-28. Những gì do bản thánh xác thịt con người sanh ra không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Dầu các điều này có thể là những công việc thiện, công việc phát triển văn hóa, chương trình cải tạo, v.v. chỉ như là một mùi hôi trước mũi của Đức Chúa Trời. Còn các công việc của tôn giáo con người làm giống như những đồ ăn hâm hẩm và Chúa sẽ khước từ, Ngài sẽ nhả ra, như được nói ở trong sách Khải Huyền đoạn 3, câu 15 và 16. Các bạn có tiếp nhận điều mà Đức Chúa Trời nói về con người ngạo mạn lên mình không? Đó là một hình ảnh tệ hại của con người và là một sự thật. Nhưng có một sự giải cứu trong Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, các bạn có muốn trở về với Thánh Linh của Đức Chúa Trời và bỏ đi bản tánh xác thịt yếu đuối của mình không? Đó là điều mà các bạn cần suy nghĩ và quyết định. Và trong Roma đoạn 8 câu 9 nói tiếp. Về phần anh em, nếu quả thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống trong xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Chữ nếu thứ nhất trong câu này không phải để gây sự nghi ngờ về sự cứu rỗi của người ở Roma. Tôi xin dịch diễn ý câu này như sau. Những anh em không còn ở trong xác thịt, nhưng trong Đức Thánh Linh, từ khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em. Đây là một thử nghiệm thật. Nếu một người không có Thánh Linh của Đấng Christ, người đó không thuộc về Ngài. Dấu hiệu của một người tin nhận Chúa được tái sanh là cơ đốc nhân nhận được sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong người đó. Ngay cả Phao-lô có thể nói với người Cô-rinh-tô hay chết như vậy. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 6 câu 19. Khi Phao-lô đến Ê-phê-sô lần thứ nhất, ông nhận thấy sự thiếu sót của những người tin nhận. Vì thế Phao-lô hỏi, từ khi anh em tin, có nhận lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu pháp báp tem nào? Trả lời rằng, báp tem của Giăng. Ở trong sách Công vụ đoạn 19, câu 2 đến câu 3. Lễ báp tem của Giăng Baptist để kêu gọi sự ăn năn. Sau đó họ cần tiếp nhận Chúa Giê-xu và được làm pháp báp tem trong danh của Ngài. Như trong Công vụ đoạn 19 câu 5 nói tiếp. chúng nghe bấy nhiêu lời bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Người tin nhận Chúa Giêsu trở thành một người mới. Các bạn có yêu mến Ngài không? Các bạn có muốn phục vụ Ngài không? Những điều này có phải ở trong nơi cao nhất trong tâm trí và trong tấm lòng của các bạn không? Hay là các bạn là người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời? Và trong Roma đoạn 8 câu 10. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Nói một cách khác, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thân thể này thật sự sẽ chết vì cớ tội lỗi. Nhưng Đức Thánh Linh ban sự sống bởi sự công bình. Tại đây, Phaolô đang nói rằng, các bạn và tôi ở trong Đấng Christ, từ khi chúng ta ở trong Ngài, khi Ngài chết, chúng ta chết. Chúng ta cần nhận biết điều này, như chúng ta được nói trước đây. Chúng ta cũng cần phó chính mình, tức là thân thể của chính mình cho Ngài. Xin các bạn đừng nói rằng, các bạn không thể làm. Đó không phải là lời của những người tin nhận Chúa Giêsu. Các bạn nên nói như Phaolô đã nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trong sách Galati đoạn 2 câu 20. Nếu ngày hôm nay các bạn không nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của các bạn, và nếu các bạn không có lòng mong muốn phục sự Ngài, thì điều tốt nhất mà các bạn nên làm là theo đề nghị của Phaolô. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Trong Côrintô thứ 2 đoạn 13 câu 5. Chúa muốn chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Đấng Christ. Vì Đức Chúa Trời khiến họ biết sự giàu, vinh hiển và sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại thế nào. Nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em và trong sự trông cậy về sự vinh hiển. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 27. Nếu các bạn chưa biết rằng Đấng Christ đang ở trong các bạn, Ngài đang có lời mời gọi mở rộng đến với các bạn. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn buổi tối với người và người với ta. Trong sách Khải Huyền, đoạn 3, câu 20. Cửa lòng của đời sống các bạn hiện nay có mở ra không? Chúa Giêsu có vào trong đời sống của các bạn hay chưa? Các bạn thân mến, cơ thể đã bị đặt vào chỗ chết. Đây là điều mà con cái Đức Chúa Trời cần nhận biết, và người ấy cần hướng đời sống mình vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nói một cách khẳng định rằng, lạy Chúa, con không thể làm được điều đó, nhưng Ngài có thể làm điều đó qua con. Và trong sách Roma, đoạn 8 câu 11 nói tiếp, lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết cũng nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hai chết của anh em lại sống. Thân thể này của các bạn và tôi sẽ được đặt trong phần mộ trong một ngày nào đó nếu Chúa Giêsu chậm trở lại. Do vậy, sự ngự trị của Đức Thánh Linh là sự bảo đảm chắc chắn rằng cơ thể chúng ta sẽ được sống lại. Như được chép ở trong sách Côrintô thứ 2, đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Bởi vì Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta cũng sẽ được sống lại từ kẻ chết. Đức Thánh Linh sẽ giải cứu chúng ta khỏi thân thể hai chết này, đó là bản thể con người cũ. Và trong Roma, đoạn 8, câu 12. Vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Nói một cách khác, chúng ta không sống theo xác thịt. Đức Chúa Trời tạo dựng con người với cơ thể, tâm thần và linh hồn. Khi con người phạm tội thì linh hồn người đó chết với Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ lại điều mà Đức Chúa Trời đã cảnh giác. Ngươi được tự do ăn hoa quả và các thứ trái cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 16 và 17. Sau khi Adam ăn trái cây cấm đó, ông còn sống thêm mấy trăm năm sau. Ông sống với cơ thể, nhưng tâm linh thì chết ngay lập tức khi ông phạm tội. Con người được đảo lộn từ trên xuống dưới. Cơ thể, bản thánh cũ, xác thịt trở nên chế ngự. Ngày nay con người chết về thuộc linh. Sự tái sanh có nghĩa là các bạn được đổi ngược lại. Đó là các bạn được sanh lại trong tâm linh và các bạn có bản tánh muốn phục sự Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, sống gần gũi với Đấng Christ là điều quan trọng. Các bạn cần lưu ý, có nhiều người làm việc rất hăng say, hoạt động bận rộn như con mối, nhưng lại để Đấng Christ ở phía ngoài. Con người tự nhiên đó nói rằng họ thiếu nợ xác thịt và cần thỏa mãn nó. Người ấy hợp lý hóa sự lừa dối của mình và nói rằng con người cần ăn. Như trường hợp của một người tài tử điện ảnh đã nói, tôi sống cho tình dục và tôi phải đáp ứng cho nhu cầu đó. Ngày nay chúng ta nghe những điều tương tự như vậy ở mọi phía. Vì muốn thỏa mãn bản tính xác thịt của con người cũ nên đã đẩy đất nước và dân chúng đi vào con đường đạo đức suy đồi trầm trọng. Nhưng Đức Chúa Trời nói với chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu không có thiếu nợ xác thịt. Các bạn thân mến, mọi người chúng ta đều có bản tánh xác thịt, nhưng chúng ta hãy đẩy nó xuống tới chỗ thật thấp và chúng ta đừng thiếu nợ gì nơi nó cả. Và trong Roma đoạn 8 câu 13 nói tiếp: thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Thật thế, nếu anh em sống trong xác thịt thì phải chết. Đó là chết với Đức Chúa Trời. Đó là các bạn không có sự giao thông với Ngài. Đây không phải là một điều lý thuyết đâu. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, các bạn biết điều này từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời mà không có xưng nhận tội lỗi trong đời sống của các mình, các bạn có muốn đi nhà thờ không? Các bạn có muốn học kinh thánh không? Các bạn có muốn cầu nguyện không? Dĩ nhiên là các bạn không muốn, vì các bạn đang bị phân cách với Đức Chúa Trời. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Bây giờ, xin chúng ta nhìn vào hình ảnh cụ thể. Vấn đề khó khăn của các bạn hiện nay là gì? Có phải là rượu chè, nghiện thuốc, hay là ham mê tình dục? Có thể các bạn nói rằng, tôi không có những khó khăn này. Nhưng còn suy nghĩ của đời sống các bạn như thế nào? Còn môi lưỡi của các bạn ra sao? Các bạn có nói xấu người khác không? Các bạn có nói sự thật không? Dầu vấn đề khó khăn của các bạn hiện nay là gì? Tại sao các bạn không xưng nhận những điều đó cho Đức Chúa Trời, rồi sau đó chuyển những điều này cho Đức Thánh Linh? Các bạn thân mến, nếu các bạn giải quyết các thực tế này, các bạn không cần phải tìm đến các nhà tâm lý gia hay các cố vấn gia đình. Những người này không giúp cho các bạn được bao nhiêu. Họ chỉ có thể chuyển các bạn từ khó khăn này sang khó khăn khác, nhưng họ không thể giúp các bạn xóa đi những khó khăn được. Chỉ có Chúa cứu thế mới giúp các bạn cất bỏ đi những khó khăn. Ngài có quyền năng làm điều đó. Chúa Giêsu nói, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28, nhờ đó mà các bạn biết là tội lỗi các bạn đã được tha thứ và đời sống các bạn mới có một sự thảnh thơi, nhẹ nhàng. Các bạn có thể đến được với Đức Chúa Trời trong sự giao thông với Ngài. Giờ đây, chúng ta đến một phân đoạn mới, nói về người mới. Ở trong sách Roma, đoạn 8 câu 14, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Điều này dễ hiểu phải không? Đức Chúa Trời không kéo chiên của Ngài đi, nhưng Ngài dẫn dắt chúng. Khi Chúa Giêsu nói về sự bảo vệ và an toàn của chiên, Ngài nói rằng chiên không bắt buộc phải theo ý của Ngài và cha Ngài. Chúa Giêsu nói, chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 27, nhưng chiên được bảo vệ và an toàn khi chúng tự nguyện theo người chăn. Người chăn không hề bỏ chiên. Chúng ta được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe tiếng Ngài. Chúng ta theo Ngài bởi vì chúng có bản tánh mới. Tôi đã giảng dạy lời Chúa trong một thời gian dài. Tôi nhận thấy rằng, hễ ai là chiên của Chúa thì nghe tiếng Ngài, trong khi những người khác ghét tôi và tìm cách đẩy tôi đi. Tại sao vậy? Bởi vì họ không phải là chiên của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã nói, ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Trong sách Giăng đoạn 15 câu 18. Có một mục sư trẻ đến với tôi và kể lại rằng, tôi gặp đủ mọi thứ khó khăn. Tôi hỏi lại, ai là người làm cho anh có những khó khăn đó? Đó chính là những người ở trong hội thánh. Tôi hỏi tiếp, anh đã làm gì? Tôi dạy kinh thánh cho họ theo chương trình học xuyên kinh thánh. Tôi nói, như vậy là phải rồi, vì trong hội thánh có những người chưa phải là chiên, nên họ khước từ lời dạy của anh và gây cho anh khó khăn. Các bạn thân mến, chiên của Chúa sẽ theo Ngài, bởi vì họ thuộc về Ngài. Đó là những gì Phao-lô đang nói tại đây. Rô-ma đoạn 8, câu 15. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi. Các bạn là những con cái của Đức Chúa Trời không có thần trí trong sự sợ hãi trong lòng. Tôi cũng không biết rõ tình trạng thuộc linh của các bạn hiện nay như thế nào. Có thể các bạn buồn chán, ngã lòng. Thay vào đó, con cái của Đức Chúa Trời có sự vui mừng và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở với các bạn và nhờ đó các bạn có thể kêu lên rằng A-ba, cha. Từ ngữ A-ba không có dịch ra từ tiếng Aram. Các dịch giả kinh thánh rất kính trọng lời của Chúa và tin tưởng vào lời Chúa nên đã không dịch từ ngữ này. A-ba là một chữ rất thân mật. Nó có thể được dịch là ba ơi. Chúng ta không dùng những từ ngữ đó trong lời của Chúa vì có khi nó quá quen thuộc rồi tỏ ra thiếu sự kính trọng. Nhưng từ ngữ này diễn tả một tấm lòng kêu cầu, đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất là cảm ơn Chúa trong cái ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta có những chữ rất là thân mật để diễn tả mối quan hệ của người con đối với cha. Và trong Kinh Thánh cũng có những từ ngữ để diễn tả mối thâm công của con cái Đức Chúa Trời với Chúa của chúng ta. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Roma đoạn 8 câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, khi các bạn trải qua những hoàn cảnh khó khăn, chẳng hạn như bệnh hoạn hay là chia cách người thân, nhưng các bạn được sự an ủi của Đức Thánh Linh vì Ngài hiện đang ngự trị trong lòng các bạn. Tôi đã có một lần phải vào trong bệnh viện vì bị sạn thận. Khi ở trên xe cứu cấp để chuyển sang bệnh viện khác, tôi cảm thấy có sự bình an ở trong lòng. Mấy ngày sau đó, tôi được chuyển sang phòng giải phẫu. Tôi cầu nguyện phó thác bệnh tình mình trong tay Đức Chúa Trời. Tôi được sự an ủi từ nơi Ngài. Tôi cảm biết Đức Thánh Linh của Ngài ban năng lực cho tôi. Vì thế tôi tin rằng nếu các bạn thật sự là con cái từng trải được sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Và trong Roma đoạn 8 câu 17. Lại nếu anh em là con cái thì cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Phao-lô nói, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, chắc chắn là con cái của Đức Chúa Trời sẽ cùng chịu đau đớn với Ngài. Câu này cũng có thể dịch ra, khi chúng ta cùng chịu đau đớn với Ngài. Các bạn thân mến, điều gì mà các bạn chịu đau đớn với Chúa hôm nay? Dầu đó là điều gì? Phao-lô nói, đó cũng là điều nhẹ mà chúng ta sẽ trải qua. Nhưng có một điều quan trọng hơn, đó là sự vinh hiển đời đời mà nó sẽ được ban cho những con cái của Chúa vào một ngày sẽ đến. sự đau đớn mà chúng ta có do Chúa cho xảy ra để huấn luyện chúng ta. Và trong sách Hebrew đoạn 12 câu 6 với câu 7 nói rằng, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi, cho vọt. Ví bằng anh em chịu sự sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt. Các bạn thân mến, chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là một người cha nhân lành của chúng ta. Đôi khi Chúa cho những sự khó khăn xảy đến chúng ta nhằm mục đích để rèn luyện chúng ta. Nhưng biết rằng, tình yêu thương của Ngài không bao giờ rời khỏi những con cái của Ngài. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế của Roma đoạn 8.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vững dội bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.